Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm hồng danh với Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình học tiếp qua trang 102. Phật trích ông A Nan: chỉ biết vọng tâm mà chẳng nhận ra chân tâm. A Nan, nếu người lấy cái hay phân biệt mà nghe đồng tiếng pháp âm của ta nói lại cho đó là chân tâm của ngươi, thì cái tâm ấy đáng lẽ khi ly cái tiếng phân biệt ra, nó phải có cái riêng cái thể tánh phân biệt mới phải. Vậy ngươi phải biết vọng tâm như khách, ví như người ngủ tạm nhà quán một đêm rồi đi, chứ không ở thường đặng, nên gọi đó là khách. Còn chân tâm như chủ, ví như người chủ quán ở luôn tại quán nên gọi là chủ. Cái này quý vị dễ hiểu không? Nay cái tâm phân biệt của ngươi nếu quả thiệt là chân tâm thì đáng lẽ nó phải như người chủ quán không đi đâu nữa mới phải. Cớ sao khi ly khỏi âm thanh nó lại không còn có tánh phân biệt, vậy có khác nào người khách ở tạm rồi đi? Do đó mà suy ra thì chẳng những cái tâm phân biệt về âm thanh đó như khách mà thôi, đến cả cái tâm phân biệt sắc tướng khi ly khỏi sắc tướng thì nó cũng không có cái tánh phân biệt như vậy. Lại chẳng những cái tâm phân biệt về âm thanh và sắc tướng không có tự tánh mà thôi, cho đến hết thảy tâm phân biệt về sắc thanh hương vị xúc pháp cũng đều không có tự tánh nữa. Thì cái này dễ hiểu vì quý vị nhớ cái giai đoạn của kinh Thủ Lăng Nghiêm là giai đoạn cuối cùng hết, sau đại bát nhã. Mà trong bát nhã thì quý vị đã biết rồi phải không? Thụ tưởng hành thức cũng đều như vậy mà, phải không? Thành ra quý vị hiểu rõ rồi. Cái kinh này rất là hay bởi vì nó ở giai đoạn cuối cùng, nói sau của kinh Lăng Già nữa. Một hồi quý vị sẽ thấy Đức Phật nói: trong lòng của ngươi đã không có tự tánh thì ngoài thân của ngươi đâu có thiệt sắc, tức là không có sắc thật. Trong lòng của ngươi đã không có tự tánh thì ở phía ngoài thân của ngươi cái sắc nó cũng đâu phải thiệt, vì cái sắc nó là cái hình tượng ở ngoài thôi. Nếu không thiệt sắc thì tức là chẳng phải sắc, nhưng tuy chẳng phải sắc nhưng khi đối duyên thì vọng khởi ra có sắc, tức là tuy là nó không có sắc thật nhưng mà khi đối duyên, ví dụ như tôi với lại quý vị như vậy, thì mình phải thấy có cái sắc như vậy, tức là phải có cái hình ảnh. Nếu phỏng vọng khởi ra có sắc, tức là chẳng phải không. Bởi chẳng phải sắc, chẳng phải không, mịt mù không biệt đặng, nên tà sư như bọn Câu Xá Ly chấp đó là minh đế, tức là một cái giáo phái khác ở bên Ấn Độ đó, thì họ chấp như vậy. Thì cái này quý vị thấy dễ hiểu không? Tại vì mình không thấy thì mình nghĩ ra nó là có thấy. Cũng giống như cái mắt của mình như vậy, mình thấy như vậy. Bây giờ chẳng hạn như cái mắt của một cái người khác, hoặc là ví dụ như của tôi chẳng hạn đó, mà bây giờ tôi bị một cái bệnh gì, mà cái mắt tôi bị bệnh, bây giờ nó không phân biệt màu sắc được chẳng hạn, thì ra ngoài đèn xanh đèn đỏ nó lộn xộn lên rồi, phải không? Thì quý vị thấy cái màu sắc nó không phân biệt được thì cái hình ảnh nó cũng khác. Hôm trước tôi có kể quý vị nghe rồi phải không? Tại tôi hồi nhỏ thì tôi ở nhà đó, mình đâu có biết mình bị bệnh loạn sắc. Nhưng mà tới lúc mà ông già tôi đó, tức là bố tôi mua cho cái hộp bút chì. Ngày xưa cái hộp bút chì màu á, 12 cây hoặc là 24 cây á, thì những cái cây bút chì đó người ta để cái màu nó theo thứ tự đàng hoàng lắm. Ví dụ như từ màu đỏ lợt cho tới màu đỏ đậm, từ màu gì nó đều hết nhau vậy. Rồi tôi lấy ra tôi vẽ hình cho tô, vẽ hình gì tôi thấy vẽ hình thì cũng thường thôi, chả có gì cả. Nhưng mà tới lúc mà mình xếp trở lại vô một cái, thì mấy cô tôi bảo: ủa, sao thằng Đức nó để cái bút chì nó kỳ cục này, lộn xộn hết, tức là nó không theo thứ tự. Mình nhìn thì mình thấy nó đúng theo thứ tự, nhưng mà người ta nói không thứ tự rồi người ta xếp lại thì mình lại thấy nó kỳ cục, nó không giống. Tới lúc nó mới té ra là lúc mình bị loạn sắc. Nhưng mà sau lớn lên chút xíu thì tôi đi coi làm cái test cũng làm cái test những cái hình tròn nó có đốm, những cái đốm màu ở trong đó. Người ta nhìn vô một cái, người ta ví dụ người ta nói ở cái này là số 28, mình nhìn vào mình nói số 17 chẳng hạn, khác hẳn nhau, thì tức là bị cái màu sắc nó loạn. Thì quý vị thấy ở đây nó cũng vậy, mình thấy mình không có cái tự tánh, nhưng mà thành ra cái sắc trần ở ngoài nó cũng phải là có thật.
Nhưng mà tại vì cái tự tánh của mình nó không phân biệt được, thì ra mình nhìn ở ngoài mình vẫn tưởng nó là có, rồi mình cứ cho nó là có. Ví dụ như bây giờ tôi với quý vị, cái mắt của mình ấy, thì nhìn thấy màu sắc giống như vậy. Bây giờ mình nói cái màu này là màu đen, màu này là màu đỏ, màu này là màu xanh, màu này là màu vàng hoặc gì á, thì mình phân biệt, mình nói nó như vậy được. Nhưng mà một cái con vật, ví dụ một con vật khác, cái mắt của nó nhìn nó không giống, cái màu sắc giống như mình, thì nó lại nhìn nó thấy khác, nó không phân biệt được như vậy. Và lại nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sáu cái vọng thức phân biệt của ngươi vốn tùy theo sắc thi hương vị xúc pháp như cái vọng trần mà sinh. Nếu đã tùy theo sáu cái vọng trần mà sanh thì cũng phải tùy theo sáu cái vọng trần mà diệt. Như bóng theo người, hễ ngươi tới thì chúng tới, ngươi lui thời chúng lui, người còn thì chúng còn, người mất thì chúng mất. Vậy tâm tánh của ngươi thuộc về bên khách rồi, nếu đã thuộc về bên khách thì dầu có chỗ hoàn, mà nếu có chỗ hoàn thì ngươi lấy gì làm ông chủ thường trụ? Đã là khách thì phải có chỗ để mà đi trở về. Nếu mà đã có chỗ để mà đi trở về như vậy thì đâu phải là ông chủ nữa. Ví dụ như bây giờ mình tới cái chùa này rồi mồi mình đi về nhà mình, thì tức là mình là khách của cái chùa này thôi, chứ mình đâu phải là trụ trì, phải không? Mình trụ trì tức là mình vào cái chùa, mình ở luôn trong chùa, mẫu sư như vậy thì nó khác. Tức là mình không phải là trụ trì của chùa, mà mình chỉ là khách tới chùa xong đi về. Ông Anan, nhân Phật nói cái chỗ hoàn mà xin hỏi chỗ chẳng hoàn. Bạch Thế Tôn, chữ hoàn nghĩa là trả. Ví như mượn vật của người thì phải trả cho người, còn thiệt vật của mình thì không có chỗ trả. Nên cái tâm phân biệt của tôi đều có chỗ trả, còn cái tâm diệu minh của Phật nói đó thì làm sao mà không có chỗ trả? Xin Phật thương chúng tôi, tuyên thuyết cho chúng tôi biết. Thì Đức Phật nói cái tâm của ông ta là tâm khách thôi. Thành ra quý vị thấy rõ rệt không? Ông Phật ông nói rõ là các ông hồi nào rồi nhận lầm cái tâm đó mà cho là cái tâm thật của mình, thành ra mới tu sai. Tu sai là bởi vì mình tu kiểu tu cảnh, mình cứ nhận cảnh làm thật, rồi mình tu theo cái cảnh thôi, chứ mình không tu cái tâm của mình. Cái tâm của mình không tu. Quý vị nhớ là đi, ba của năm có năm người con, nhớ cái đó đi, trời ơi, bởi vì cái đó nó ứng dụng hay lắm quý vị. Chỉ nên nhớ rất cái đó, nhớ cái đó là mình biết liền rồi. Tức là mình thấy cái gì là vọng, cái này là thật. Mình thấy tự dưng cái mình khởi tâm vọng ra, mình không thể nào mình để yên được, vì mình không có tu. Đức Phật nói rõ trong này, ông Anan sở dĩ ông bị con ma đương giả nó chụp là tại vì ông không có tu. Ông lo ông tu cái cảnh không à, ông sửa cái ngoài, ông lo ông tu bồ đề thì đi theo cái này, ông ta giết thì theo cái này, thành ra ông phải như thế này, lên làm đàng hoàng lắm, đi tới cái nó chụp cái bóp cái dính liền. Bởi vì người ta tu người ta thành La Hán rồi, còn trong khi ông tu ông chưa có thành cái gì hết. Tức là ông tu sai, mà ông cứ nghĩ là ông tu đúng. Quý vị thấy không? Thành ra mới sai. Phật mượn cái kiến tánh mà hiển thị cái chân tánh không chỗ hoàn. Tức là bây giờ Đức Phật mới nói cái kiến tánh là gì, mình nói với lại ông Anan cho tại sao cái chân tâm nó không có chỗ hoàn. Chân tâm nó là cái chỗ thường trụ. À, cái tâm nó thường trụ chứ nó không có biến nữa. Anan, trong khi ngươi thấy 32 tướng của ta là vì ngươi đã có cái kiến tánh gốc sẵn sàng rồi, nên người mới thấy rằng tuy cái thấy đó còn đối vọc, chưa phải là diệu minh chân kiến. Tức là tuy cái đó nó gần gần giống, nó tương tự thôi, phải không? Nó tương tự như là cái chân tâm, chứ nó chưa hoàn toàn phải là chân tâm. Bởi vì nếu mà đã là chân tâm thì ông hiểu rồi, tôi chẳng cần phải nói thêm cái gì nữa là ông hiểu ngay rồi. Còn lần này ông lại còn vẫn còn thắc mắc, ông hỏi. Tức là cái đó nó chưa phải là chân tâm. Tuy thấy cái đó còn đối vọng nên phải gọi là diệu minh chân kiến. Chưa phải là diệu minh chân kiến, nhưng chưa phải chân kiến mà nó cũng gần chân, cũng thí như mặt trăng thứ hai, là khi đè mí con mắt thì thấy thêm ra một mặt trăng nữa ở gần bên một mặt trăng thiệt, chứ không phải cách xa như bóng trăng ở dưới nước. Tức là quý vị thấy một cái hình ảnh nó cái bằng nó đầy đúp lên, đầy đúp lên nó thấy hai cái. Cái này dễ thôi gì phải không? Ví dụ như bây giờ quý vị có hai con mắt, bây giờ tôi nhìn ông này chẳng hạn, tôi nhìn con mắt mà tôi làm cái mắt lé đi một cái, tự nhiên tôi thấy thành ra hai ông ngồi bên cạnh nhau rồi. Quý vị thấy không? Để con mắt nó xéo qua một cái thấy của sao hai có hai ông ngồi cạnh nhau, nhưng mà thật ra thì đâu phải là hai ông, chỉ vẫn chỉ có một ông thôi. Bây giờ ngươi nghe cho kỹ để ta chỉ cái chỗ chẳng hoàn cho ngươi coi. Anan, nhà giảng đường này mở rộng phía đông, sớm mai mặt trời mọc lên thì sáng, ban đêm không trăng, mây mù mịt hôn ám, cửa mở ra thấy thông vách tường, ngăn lại thấy bịt, mấy chỗ phân biệt thấy các duyên, giữa hư không thấy trống rỗng, mấy chỗ hình từ tượng rậm rạp thì thấy những bụi tối tăm, trời lạnh, mây tán lại thấy trong sạch. Cái này mình đọc lẻ lẻ thì mình thấy gì, nhưng mà thật ra cái này là 8 vật, 8 cái hình tướng. Các bạn đếm cho kỹ là thấy 8 cái hình tướng, để mồm sẽ nói cho kỹ. Nhà đường này mở rộng phía đông, sớm mai mặt trời mọc lên thì sáng. Đương nhiên thì phải không, mặt trời mọc hướng đông gì, mình thấy có ánh sáng mặt trời lên thì mình thấy nó sáng. Rồi ban đêm không trăng, mây mù hôn ám. Ban đêm đã không có trăng mà lại còn có mây mù nữa, tức là không trăng không sao gì hết, thì đương nhiên là mình thấy nó tối thâu ý gì phải không. Rồi cửa mở ra thấy thông vách tường. Cửa mở ra thì thấy thông vách tường, tức là cái vách tường của mình thì nó bịt cái đoạn đường này lại, nhưng mà có cái cánh cửa một cái mình mở tung mở ra thì mình thấy thông qua được. Ngăn lại thì thấy bịt, tức là mình đóng cái cửa lại thì mình thấy nó bịt kín rồi, giống như là cái vách tường vậy thôi. Mấy chỗ phân biệt thấy các duyên, giữa hư không thấy trống rỗng. Thì mấy chỗ phân biệt thì thấy các duyên, bởi vì mình nếu mình không phân biệt mình không thấy cái duyên nữa. Quý vị thấy không? Phải có cái đầu óc phân biệt. Phân biệt tức là mình chia sẻ, chia trẻ ra, tức là mình thấy có cái này, thấy có cái kia, nó khác nhau. Mình thấy nó khác nhau thì mình mới thấy các duyên được, chứ nó không thì nó là một thứ hết, phải không? Ví dụ như bây giờ mình thấy, tôi thấy bây giờ tôi nói, thấy mọi người bình đẳng hết trơn, ai cũng như ai hết, thì đâu có ai nghèo, ai đói, ai mập, ai ốm nữa đâu. Tại vì mình thấy nó khác nhau, mình thấy có người mập, có người ốm, có người, thì mình phân biệt như vậy thì mình thấy các duyên được. Mình thấy ở cái người mập là tại người ta ăn nhiều, ví dụ vậy, hoặc tại người ta làm biếng, người ta không có sự sai. Còn người ốm thì người ta sẽ khác, ví dụ vậy. Thì mình thấy cái người mà da ngâm ấy, tại người ta ra ngoài nắng nhiều hoặc gì đó. Còn da trắng là tại tối ngày người ta mua kem gì đó, đợi hàm về người ta qua mặt, đeo mặt nạ, những thứ ấy. Thì ra mình thấy như vậy, thì mình thấy nó có cái sự phân biệt. Giữa hư không thì thấy trống rỗng, đương nhiên, quý vị thấy không? Tức là cái hư không thì nó trống rỗng rồi. Tức là hư không rất là định nghĩa của nó là chỗ trống rỗng. Mấy chỗ hình tượng rậm rạp thì thấy các bụi tối tăm. Dễ, tức là mấy chỗ mà mình thấy hình tượng rậm rạp đó, tức là ví dụ mình ra ngoài đường mình thấy mấy cái bụi cây lên, nguyên một lùm cây như vậy, như cái rừng vậy, thì mình thấy nó rậm rạp, tức là nó biết lại. Nhưng mà thật ra cái này ở trong này Đức Phật nói là theo cái hình tượng mà hồi nãy ông, hồi trước ông Kiều Trịnh Như ông nó đáp lời Đức Phật. Tức là khi mà tôi quét bụi lên, tôi thấy bụi nó vung mù lên hết trơn, cái bụi đó nó sẽ che bớt ánh nắng đi. Tại vì những cái người mà người ta ở những cái vùng sa mạc ấy, nó có những cái kiểu mà một bão cát. Mình chưa từng bị bão cát nên mình không hiểu được cái đó. Nhưng mà khi mà bão cát nó lại lên thì nó đầy nguyên cả tất cả cát, nó mù mịt như vậy. Những người đó người ta phải lấy, thành ra quý vị mới thấy những cái dân tua rách, những cái dân mà nó mát, những cái dân mà người ta đi qua sa mạc đó, người ta thường thường tại sao mình thấy người ta đi trời nóng, nóng như vậy nhá, mà mặc quần áo thì trùm kín mít hết trơn. Là vì khi nào mà có những cái bão cát đó, họ phải tung những cái khăn ra họ trùm hết người, đè lên hết, nằm xuống. Chứ không thôi mà bão cát thì ví dụ nó thổi qua quý vị cái là quý vị thấy rát da rồi gì phải không? Nhưng mà nó không những vậy mà nó còn trùm, nó phủ người mình lên. Thì lúc đó sau cái bão cát đó thì họ đứng lên, họ rũ cát ra được, họ đi mà họ không có bị cát nó vào mặt, vào miệng, vào lỗ tai, vào gì hết. Thành ra ở đây mấy chỗ hình tượng rậm rạp thì thấy những bụi tối tăm. À, quý vị thấy rõ, thấy những bụi tối tăm. Cái bụi là tại vì lúc hôm nay, hồi trước đó, ông Kiều Trịnh Như ông nói, quý vị nhớ tôi quét bụi lên, tôi nhìn qua ánh nắng thì thấy nó có những hạt bụi lung linh như vậy. Trời lạnh mây tán lại thấy trong sạch. A Nan, ngươi coi cái tướng biến hóa đó đều có chỗ sở nhân. Sở nhân tức là cái chỗ mà nhân gốc của nó. Bây giờ ta đều trả lại chỗ sở nhân của nó, sao gọi là sở nhân? Bây giờ ta đều gọi cái tướng biến hóa đó, tức là 8 cái tướng này đều có cái chỗ sở nhân hết. Ví dụ như bây giờ cửa này mở đập phía đông, sớm mai mặt trời mọc lên thì mình thấy sáng. Thì tức là nó phải có một cái sở nhân nào đó mình chưa biết hoặc mình không hiểu, tại mình dốt. Còn Phật thấy, Phật mới nói, bây giờ ta đều trả lại cái chỗ sở nhân của nó, thì sao gọi là sở nhân? A Nan, các tướng biến hóa đó, cái sáng trả lại cho mặt trời, bởi vì không mặt trời thì không sáng. Vậy cái sở nhân của sáng là thuộc về mặt trời. À, Đức Phật giảng rõ phải không? Quý vị thấy, tức là cái chủ và cái khách khác. Chủ tức là mặt trời, mặt trời nó chiếu cái ánh sáng lên thì cái ánh sáng chỉ là cái khách thôi. Nó tùy thuộc vào cái mặt trời. Buổi sáng mình thấy nó sáng lên, biểu phía đông nó sáng lên như vậy, tức là tại vì mình thấy cái khách trần chứ mình không thấy ông chủ nó. Còn nếu mà mình thấy ông chủ, tức là thấy cái mặt trời, thì mình hiểu ăn thua là cái mặt trời thôi. Mặt trời mà nó sáng lên hoặc nó không bị mây che thì nó mới sáng. Vậy cái sở nhân của sáng là thuộc về mặt trời. Bây giờ quý vị hiểu cái sở nhân nữa. Nếu do đó mà suy ra thì tối trả lại cho đêm không chắc, thông trả lại cho cửa ngõ, bịt trả lại cho vách tường, duyên trả lại cho phân biệt, trống trả lại cho hư không, rậm rạp trả lại cho bụi, trong sạch trả lại cho trời tạnh. Tức là cái ông chủ của mấy cái, của mấy cái vật kia thì nó cũng như vậy. Đức Phật nói rõ rệt ra như vậy đấy. Phàm trong thế gian tất cả vật có tướng, tuy nhiều nhưng chẳng ra khỏi tám cái tướng ấy, mà tám cái tướng ấy đều có thể trả lại đằng hết. Trả lại đằng hết tức là tìm ra ông chủ của nó. Quý vị thấy ở trong thiền tông rồi người ta nói đi tìm ông chủ. Tìm ông chủ tức là tìm đúng cái vật sở hữu của nó, chứ không phải là tìm cái khách. Mình tại vì mình duyên theo khách thì ra mình mới học, mình mới sai. Còn cái tánh thấy bây giờ trả lại cho tướng nào? À bây giờ tại vì tôi hỏi ông, tức là ông Đức Phật nó hỏi ông A Nan hồi trước đó, hỏi về cái tánh thấy. Mà bây giờ thì cái tánh thấy bây giờ trả lại cho cái tướng nào? Như theo cái tướng sáng trả lại cho mặt trời, thì cái thấy đã theo cái sáng đi rồi, đến khi tối thì lấy gì thấy tối? Hễ biết trả một tướng không đặng thì biết mấy tướng kia cũng không đặng. Tức là cái tướng thấy nó không phải là tại nó theo mặt trời. Mặt trời nó chỉ là cái phụ, nó chiếu ánh sáng và để cho mình, giúp cho mình thấy thôi, chứ không phải là tại vì mặt trời mà làm cho mình thấy, hoặc là tại vì ánh sáng mà mình thấy được. Cái sự thấy nó đã có sẵn rồi. Tối tắt đèn đi thì mình vẫn thấy, nhưng mà mình thấy tối thui à, chứ không phải là mình không thấy nữa. Vậy thì cái tướng đó qua lại trong cái thấy của ngươi, tuy có sai biệt mà cái tánh thấy của ngươi thường trụ luôn luôn, chẳng động chẳng rời, nguyên không sai biệt. Tức là cái tánh thấy thì nó không sai biệt, nhưng mà cái tướng thì nó đổi. Ngươi nên biết cái gì ngươi trả đặng đó đều là vật của người mượn của ngoại trần, chứ không phải của ngươi. Còn cái gì mà ngươi trả lại chẳng đặng đó, tức là không phải cái mượn. Nếu đã không phải vật mượn thì nó không phải là vật của ngươi chứ của ai. Đơn giản ha. Quý vị thấy không? Tức là nếu mà ví dụ như mình cái vật đó mà mình đi kiếm ông chủ nó để mình trả, mà kiếm không ra ông chủ thì cái vật đó là của mình chứ của ai nữa, mà mình không thấy sao? Hễ ngươi biết đặng tánh thấy chẳng hoàn, thì ngươi biết đặng chân tâm bổn diệu bổn minh bổn tánh của ngươi cũng chẳng hoàn. Tức là cái tánh thấy mình kiếm người để mình giao cho nó kiếm không ra, mình thấy tức là rốt cuộc cái tánh thấy là thuộc mình cái gì? Thuộc mình thì mình làm chủ nó. Thành ra thì ngươi biết đặng chân tâm bổn diệu bổn minh bổn tánh của ngươi cũng chẳng hoàn. Tức là cái chân tâm mà bổn diệu bổn tánh bổn minh á, tức là cái Như Lai tạng, cái Phật tính của mình á, không thể nào đem trả cho ai được, mà nó nằm sẵn ở trong mình rồi. Tại mình cũng chịu thấy nó, mình cứ lo mình thấy cái khác thôi quý vị. Bởi vì tánh thấy là ông chủ trong khách, còn chân tâm là ông chủ trong chủ. Nên biết đặng ông chủ trong khách, tất biết rõ ông chủ trong chủ. Tại các ngươi mê muội nên đã bỏ mất bổn tánh, nên bị luân chuyển trong đường sanh tử. Vậy Như Lai này nói thì các ngươi thiệt đáng thương xót. Tức là Phật nói tụi bay đáng thương thật, tội nghiệp, pathetic đúng không? Bạch Thế Tôn, hay tôi nghe Thế Tôn khai thị như vậy, tôi tuy biết đặng tánh thấy chẳng trả, nhưng chưa biết đặng tánh thấy của tôi ra thế nào. Thì đúng, giống hệt như mình vậy thôi, phải không? Thì bây giờ ông Phật ông nói cái Như Lai tạng, cái Phật tính, cái gì đó như vậy, nhưng mà làm sao mà tôi biết được? Bây giờ ông nói Phật tính, Phật gì, tôi đâu có thấy cái Phật tính nó là cái gì đâu. Tôi không thấy gì hết. Tôi thấy tôi còn tham quá, tôi còn gì quá. À mà nếu mà thấy được như vậy là tốt. Là vì như vậy mình thấy, mình hiểu cái đó nó là sai. Còn nhiều khi mình không thấy, mình cứ nghĩ cái tham, cái kia của mình, cái đó là đúng, là tốt. Thì cái đó là cái vọng nữa. A Nan, nay ngươi chưa đặng bực vô lậu thanh tịnh, nhờ thần lực của Phật mới thấy đặng cõi trời sơ thiền, khỏi bị ngăn ngại. Đó là cái lượng thấy vệ nhãn của ngươi. Còn A Nan luật thấy thế giới ta bà như trái am la trong tay, đó là cái lượng thấy thiên nhãn của người A Nan luật. A Nan luật tức là cái ông mà ông thiên nhãn đệ nhất đó, quý vị nhớ không? Ông bị mù mắt nhưng mà ông có thiên nhãn. Thì Đức Phật nói ông A Nan luật là người thiên nhãn đệ nhất, ông có cái thiên nhãn tức là ông nhìn thấy được như vậy. Thành ra cái ngươi, ví dụ như là ngươi có cái huệ nhãn khỏi bị ngân ngại, đó là lượng thấy huệ nhãn của ngươi, tức là nhờ thần lực của Phật mới thân thấy đằng cõi trời sơ thiền. Tức là ông A Nan, tôi cho ông thấy được cõi trời sơ thiền là nhờ thần lực của Phật, chứ không phải tại vì ông tu hành giỏi quá mà ông leo lên đó ông thấy đâu, đâu phải. Ông không leo lên được, nhưng mà nhờ lực của Phật mà ông thấy cái đó. Còn cái ông A Na Luật này á, ông mới có được cái thiên nhãn, thành ra tự ông đã thấy lên rồi chứ không phải nhờ thần lực của Phật. Thành ra ông cõi thấy thế giới Ta Bà như trái âm la trong bàn tay. Trái âm la tức là trái me đúng không quý vị? Quý vị nhớ đừng có lộn với trái âm la lập. Trái âm lập quý vị hôm trước mình có nói rồi phải không? Ở trong kinh Duy Ma Cật như vậy. Trong kinh Duy Ma Cật mình mới nói, tức là trái xoài nó với lại trái me đó nó khác. Trái xoài là âm lập, còn âm la là trái me. Quý vị biết trái me gì phải không? Của me đó. Của me thì mình nhìn cái vỏ nó cứng, thành ra còn sống hay là đã chín rồi mình không biết, nó không có thay đổi cái màu gì hết. Mình nhìn gì cái quả me sống hay chín mình cũng chịu, mình biết. Nhưng mà thấy mà mình cầm nó vào tay ấy, thì mình biết lý do tại sao. Quý vị nhớ không? Đúng, rắc nó lên, tức là thấy là trong cái nhân cái thịt của nó mà lung lung lay được như vậy tức là nó chín rồi. Chứ còn nếu mà nó còn sống ấy, nó bám cái thịt nó dính vào trong cái vỏ ấy, lắc ngoài nó cũng không có kêu gì hết. Nhưng mà nếu mà mình cầm mình lắc mà thấy có cái gì ở trong nó lắc nó đụng đậy á thì mình biết là quả me nó chín. Thì nếu mình đi mình mua me đó, mình về mình nấu canh mình ăn hay gì đó thì mua me chín, đừng mua me sống chẳng hạn. Mua me sống thì mình nấu canh được thôi chứ còn ăn ú chả chua lè lè mình chịu nổi đó. Đến như lượng thấy pháp nhãn của các vị Bồ Tát thì thấy đậm trăm ngàn thế giới, lượng thấy Phật nhãn của các Phật mười phương thì thấy hết thảy quốc độ, thanh tịnh nhiều như hột bụi nhỏ. Còn nhục nhãn là con mắt thịt của chúng sanh, dẫu hết sức dòm cũng chẳng qua chỉ thấy đặng phân tức mà thôi. Rõ rệt ha, tức là Đức Phật nói rõ những cái nhãn khác nhau. Nếu nói tóm lại, năm cái lượng thấy có khác nhưng tánh hay thấy in nhau. Tức là năm cái lượng thấy thì nó khác, tức là một cái thấy được gần, một cái thấy được xa, cái thấy được cao hơn, cái thấy được gì, nhưng mà cái tánh thấy thì nó y hệt nhau thôi, đúng không? Tại vì tánh thấy tức là mình phải thấy làm sao nữa thì mình vào được, chứ mình không có cái tánh thấy đó thì nhìn xa nhìn gần thì mình cũng chụp chết luôn. Ví dụ bây giờ tôi không có cái tánh thấy đó thì bây giờ làm sao tôi nhìn xa được? Nhìn xa không được, mà bây giờ nhìn có gang tấc nữa, có gần xịt như là huệ nhãn đi nữa mà mắt tôi bị hư không còn tánh thấy là tôi chịu. Nói tóm lại, năm cái lượng thấy có khác nhưng tánh hay thấy thì in nhau. Rồi A Nan, và lại ta với ngươi từ đây ngó lên cung điện của Tứ Thiên Vương ở thì nơi khoảng giữa thấy đủ những nước, những gò, những vật bay, vật chạy, tuy hoặc tối hoặc sáng, hình tượng mỗi món khác nhau mà nguyên lai đều là cảnh tiền trần phân biệt làm trở ngại cái thấy của ngươi. Vì ngươi phải được đến nơi đó để mà tự phân biệt cho rành rẽ. Bây giờ ta cho ngươi lựa trong cái thấy đó coi cái nào là ngã thể, tức là cái tánh hay thấy của ngươi, còn cái nào là vật tượng, tức là cái cảnh chỗ thấy nơi vật. Tức là bây giờ lựa coi. Ông nói bây giờ chẳng hạn như bây giờ ông nhìn lên đỉnh núi đi, mình nói Tứ Thiên Vương thì nó xa quá mình không thấy, nhưng mà bây giờ thôi, bây giờ mình nhìn lên trần nhà thôi, từ chỗ này mình nhìn lên trần nhà đó thì có khi nó sạch, có khi nó, nhưng mà nếu mà ví dụ như quý vị thấy có những cái tòa bi linh nó lớn chẳng hạn, như ở trong nhà thờ hay cái gì đó, hoặc là trong những cái chùa cổ, hang đá, hang động xưa, mình thấy nó cao lên, rồi mình thấy có ánh nắng ở ngoài nó chiếu rọi vào trong nó, rồi có những cái bụi nó lên, bụi thì nhiều khi mình nhìn suốt luôn trên trần nó mình không thấy rõ, có khi thì thấy rõ mà có khi không thấy rõ, thì thấy rõ hay là không thấy rõ thì ăn thua là những cái bụi hoặc là những cái ánh sáng của nó có đủ mạnh hay không, thế thôi, chứ không có gì khác hết. Đều là cảnh tiền trần phân biệt làm trở ngại cái thấy của ngươi. Tức là tất cả những cái cảnh đó là cảnh tiền trần mà làm trở ngại cho cái thấy của mình thôi. Cũng giống như bây giờ, từ giờ tôi nhìn ra chỗ ngoài cửa kia tôi thấy rõ, nhưng mà bây giờ quý vị tắt cái đèn đây thấy hơi khó rồi. Cánh cửa có thể mình thấy được bởi vì nó sáng, nhưng mà ví dụ như cái vách tường bây giờ trên này quý vị thấy có hình nè, có hình ông Phật, có hình gì lịch sử Đức Phật gì đó, mà bây giờ tắt hết mấy cái đèn này thì tôi chịu chết rồi. Tôi dòm lên cái tôi thấy con đốm một bệt vậy thôi chứ không thấy gì rõ gì hết. Tức là cái cảnh tiền trần nó làm trở ngại cho cái thấy của mình, chứ cái tánh thấy của mình nó vẫn hiện như vậy thôi, nó đâu không có thay đổi. Nhưng mà cảnh tiền trần thì ra ví dụ như bây giờ tôi nói tôi thấy không rõ, rồi cái ông Nghĩa này ông đi ông gắn cái đèn này vào đây đằng thôi, đằng cho ông nhìn cho nó rõ đi, cho nó sáng lên thì thấy nó rõ hơn đi. Tức là mình thay đổi cái tiền trần thôi thì mình thấy nó rõ hơn, nhưng mà cái tánh thấy nó không thay đổi, tánh thấy nó vẫn vậy. Tại bây giờ có cái đèn này, hay bây giờ tôi không có cái đèn này, tôi lấy cái đèn pin ra ngoài tôi cầm tôi rọi thì nó cũng vậy. Hoặc là tôi cầm cái quyển kinh này ra chỗ ngoài nắng kia tôi còn ngồi tôi đọc sáng trừng, phải không? Thì nha quý vị thấy, bây giờ ta dựa trong cái thấy đó có cái nào là ngã thể, tức là cái tánh hay thấy của ngươi, còn cái nào là vật tượng, tức là cái cảnh chỗ thấy nó là vật. Bây giờ Đức Phật dạy cao hơn chút xíu nữa. A Nan, hết sức con mắt của ngươi ngó từ cung mặt trời, mặt trăng, thấy đủ các thứ vật tượng ở trên chỗ rất cao đó, vậy là vật chứ không phải là ngươi. Lại ngộ cho cùng hết thảy bảy lớp núi Kim Sơn bao ngoài, bốn phía núi Tu Di, bảy lớp núi Kim Sơn, mình quý vị nhớ hôm trước mình học vũ trụ học Phật giáo mà, tức là ngoài cùng thế giới ấy, thì nó có bảy lớp núi, thì cái đó quý vị quên thì về đọc lại cái vũ trụ học Phật giáo này, chứ mình không học thì mình chịu à, không học cũng rốt, đừng có hỏi làm sao nữa, ngươi dùng mất công mất thì giờ. Bốn phía núi Tu Di thấy đủ các thứ quang minh thì cũng là vật chứ không phải là ngươi, thì đúng. Tức là bây giờ mình nhìn tất cả phía ngoài xung quanh kia thì đó là vật chứ đâu phải là mình. Mình thì mình ở đây, còn những cái đó là những vật. Lại lần lần nói tới các món mây chạy chim bay, gió động bụi khởi, cây đá, núi sông cỏ hoa, người về xúc thì cũng là vật chứ không phải là ngươi. A Nan, từ xa đến gần những vật có tướng, tuy là ngàn hình muôn tượng, sai biệt khác nhau nhưng cũng đồng một cái kiến tính thanh tịnh của ngươi. Ngó thấy vậy, cái tướng của vật loại tự có sai biệt, chứ cái tánh thấy của ngươi vẫn không sai biệt. Vậy ngươi phải biết cái tướng không sai biệt đó, nó thiệt tính, thiệt minh, chẳng sen, chẳng lộn, bởi nó nguyên ở trong tâm diệu tịnh minh lưu lộ ra, mà tâm ấy tức là tánh thấy của ngươi. Rõ rệt ha, tức là cái tâm của mình nếu mà nó không bị động á, nó tịnh đàng hoàng á, thì mình thấy nó rõ rệt như thường. Còn nếu mà nó bị động hoặc nó bị che phủ đi thì là lúc mình không thấy nữa. Quý vị hiểu không? Không hiểu nữa. Nhớ ba cùng năm có năm người con. Phải không? Mà sự thật nó như vậy quý vị. Lúc mà tôi lên Phật giới ông Đạt Lạt Ma ông Đảng, quý vị nhớ đi, Đức Phật không có dạy cái gì khó khăn hết. Đức Phật cũng là người thường như mình thôi. Ông Phật ngày xưa ông cũng đâu có bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ gì đâu, phải không? Cũng đâu có bằng gì đâu. Ông học cũng là đánh bi đánh đáo. Chơi bản thân của ông cũng là Kaludaji. Quý vị nhớ ông Kaludaji là ông thầy chạy cái gì phải không? Nhớ ông học kinh Pháp Liên Hoa đó. Trời ơi, ông là phá trời phá xóm. Kaludaji là nhờ ông mà Đức Phật mới chế ra một đống giới. Vì ông phạm hết, bao nhiêu giới luật ông phạm tốt. Thì ông Đạt Lạt Ma ông nói mình vậy, ông giờ giảng cho mình như vậy. Quý vị đừng có suy nghĩ phức tạp, suy nghĩ đơn giản. Mình nghe thì mình thấy nó đơn giản phải không? Chẳng có gì hết. Tôi đâu có suy nghĩ phức tạp gì đâu, tôi nghĩ đơn giản. Không, mà không. Tại vì mình suy nghĩ phức tạp, thành ra nó mới khó. Mình thấy như vậy thì mình cứ việc gọi nó là như vậy. Mình không chịu gọi nó là như vậy, mình cứ đi tìm lông rùa sừng thỏ, mình đi tìm nó ở đâu không mà. Mình đi tìm đạo thì mình phải tìm gì đâu. Thành ra tôi nói quý vị vậy. Tôi cũng có một bà nói mới nói tôi vậy. Tại sao ông nói rằng đạo, ông cứ nói như này như kia. Tôi nói xin lỗi quý vị nha, bà ấy sách sược, bà hỗn láo. Chứ ông bà là cái gì mà ai thèm nói với bà? Ông là cái gì mà người ta thèm nói tới ông? Phải không? Mình phải thấy là mình chẳng là cái gì hết trơn. Mình chỉ là con giun, con kiến, con gì hết. Chẳng có ai để ý tới mình. Người ta nói là tại vì ông Phật ông giảng. Ông Phật ông giảng thì ông nói như vậy. Ông nói như vậy thì mình phải hiểu ra như vậy để mà mình sửa mình. Mình không sửa được quý vị. Quý vị biết ông Đạt Lạt Ma ông kể tôi như vậy. Ông kể cho tôi vậy. Quý vị suy nghĩ đơn giản, đừng suy nghĩ phức tạp. Thì cũng giống như mình vừa nãy, mình ngồi mình nghĩ trong bụng liền, trời tôi suy nghĩ đơn giản không mà tôi đâu có suy nghĩ phức tạp gì đâu, phải không? Nhưng mà ông lấy ví dụ liền, tôi có một người, người ta tu thiền, một người người ta tu, thì thiếu gì những người mà tu Phật đó, thì người ta tu theo pháp môn này pháp môn kia, mà những người ở ngoại quốc đó, hầu hết đó, thì người ta nghe tới thiền tâm là dễ hơn gì cơ, vì người ta ngồi người ta tụng kinh, mà người ta bắt người ta tụng kinh tiếng Nhật, tiếng Việt hay tiếng Tàu, người ta chịu, người ta khó. Còn trong khi nói người ta ngồi thiền thì dễ hơn, phải không? Tức là cứ ngồi xếp bằng vậy thôi, rồi tao tưởng cái gì, nghĩ cái gì, nhiều khi vọng tưởng chuyện gì mình cũng biết nữa. Nhưng mà gọi là ngồi thiền đi. Thì ông nói, bây giờ tôi đi tôi ngồi thiền vậy. Thì lúc đầu tiên thì ông thiền sư ông dạy tôi quán sổ tức, tức là đếm ra thì vào đếm 1, đếm 2, đếm 3, đếm 4 gì đó, đếm hồi ông nói bây giờ ráng mà tu thiền, tu tới một chập nào thì quý vị sẽ bắt đầu là thấy hít vô một cái thì bằng bụng và thở ra bằng lỗ mũi, hít vô bằng bụng thì tôi lại thấy đã khó rồi. Rồi tới một chập ông tôi hỏi mấy ông đàn anh nói ông ấy còn những cái cây tu hành cao lắm, bảo cao như thế nào, rồi hỏi ông con không biết, bảo cao tới khi nào mà ông ngồi ông tu, ông tôi hít thở như vậy hoài chán quá, tôi không thấy thay đổi gì hết phải không. Ông nói cái gì tu cái này người ta tu cả đời chưa xong ấy, bây giờ ông tới khi nào ông hít vào lỗ mũi bên phải rồi ông thở ra bằng lỗ mũi bên trái được thì lúc ông được. Thì cái tôi ngồi tôi cố tôi hít lỗ mũi bên phải, thở lên lỗ mũi bên trái, hít hoài xong nó cứ vô hai lỗ mũi mà nhất định không có lỗ mũi nào, nó tự rộng cái cánh mũi nó không có bịt lại một bên được cho tôi, mà tôi cứ làm hoài bây giờ làm sao tôi được. Bây giờ tôi nghe ông Đạt Lai Lạt Ma, ông mới là cũng như là Bồ Tát giảng thế được phải không, thì bây giờ ngày làm ơn làm phúc, ngày khai thị cho con, ngày chỉ cho con làm sao mà là mà hít vô lỗ mũi bên phải, thở ra lỗ mũi bên trái được, tu tới giai đoạn nào. À ông bảo thì ông Đạt Lai Ma cũng vậy, à ông muốn như vậy dễ lắm, không có gì đâu, bảo dễ lắm mà con làm được chứ, dễ. Ui thế thì ngày chỉ cho con dễ lắm. Bây giờ vậy ông đứng vậy, ông ngồi tu thiền gì phải không, rồi bây giờ ông đưa cánh tay bên phải của ông qua bên tay phải, đưa cái tay bên trái qua bên tay phải luôn như vậy phải không, rồi để cái bàn tay bên trái vào trong nách bên phải á, rồi co cái cánh tay bên phải lên như vậy, nắm bàn tay lại để có một ngón tay trỏ lên thôi đó. Xong rồi cái bây giờ ông lấy cái ngón tay trỏ như vậy nhá, ông để ông đè vào cái cánh mũi bên trái á, xong hít vào, rồi xong rồi kêu ông lấy nó đổi qua bên tay phải, ông đè cái lỗ cánh mũi bên phải, ông thở ra, ông thấy không? Cái mà ủa sao kỳ cục vậy, vậy làm ai làm cũng được, thì ai làm cũng được mà tại sao ông không nghĩ ra? Quý vị thấy rõ rệt không? Vì mình suy nghĩ phức tạp, mình cứ ngồi mình nghĩ như vậy là hít vào lỗ mũi bên trái, thở ra lỗ mũi bên phải, tức là mình phải ngồi yên như vậy, xong rồi mình để làm sao để cho cánh mũi nó tự động nó đè vào, không ai nói là mình phải tự động nó đè vào như thế trơn, nó giống hệt như là ba năm có năm người con, không ai nói nó là lỗ lết lai láng vần l gì hết, mà tự dưng mình quên tịt mất tên nam đi, thì cái này nó cũng vậy thôi quý vị. Ta nói bây giờ ông là làm như vậy, bây giờ mình ông muốn thở ra như vậy, ông thở vậy thôi, tức là ông lấy ngón tay ông bịt một bên mũi lại thì ông thở qua bên kia, thì ông không thấy sao. Thành ra ông mới nói Đức Phật nói rất đơn giản, suy nghĩ đơn giản, đừng có suy nghĩ phức tạp, thế thôi, cái sự thật nó nằm ngay đó mà mình không thấy, mình chịu, mình đi mình kiếm cái gì ở đâu á, thành ra nó khó khăn quý vị. Tự dưng ông Phật, ví dụ như bây giờ quý vị đi, quý vị thọ giới tu sĩ là làm sao, quý vị thọ bao nhiêu giới? Năm giới phải không? Sát, đạo, dâm, vọng, tưởng, hết rồi. Không sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Có giới nào ăn chay không quý vị? Có giới nào trong đó ăn chay không? Bây giờ mình ngồi suy luận nói không sát sinh tức là phải ăn chay. Chẳng có tức là phải cái gì hết trơn. Đã nói không sát sinh là không sát sinh, thế thôi. Còn ăn chay hay không là tùy theo cái nguyện của mình quý vị. Quý vị thấy rõ không? Thành ra có những người ăn chay mà làm cho người khác ta bực bội dữ lắm. Còn có những người ăn chay mà người khác người ta rất vui vẻ. Tại sao? Quý vị thấy mình ăn chay mà mình vì ăn chay tức là mình phát cái nguyện ra để mà giúp cho chúng sinh. Vì mình thương xót, mình khởi tâm từ bi với chúng sinh, không muốn cho chúng nó chết. Thành ra mình ăn chay, có vậy thôi. Đơn giản phải không? Chứ đâu phải là mình ăn chay rồi để mình thành cái này thành cái kia. Hoặc là đi khoe người ta tôi ăn được bao nhiêu ngày. Hay là tôi ăn chay trường này được bao nhiêu tháng, cái đó chẳng có ăn thua gì hết, nó chẳng thay đổi được thế gian mà cũng chẳng thay đổi được tâm tính của mình. Nhưng mà quý vị thấy rõ rệt không? Tức là khi mà mình ăn chay đó thì mình vậy thôi. Người ta đi ăn chay giống như thầy Thiện Huệ nói vậy. Tôi đi ăn chay mình qua bên Thái Lan rồi ăn cơm, mấy ông thầy chùa đi lên trên hết, mà bên Thái Lan người ta đâu có ăn chay. nó đưa lên u chả hơi cà ri thịt bò thịt heo đầy nhóc hết trơn á, bảo ăn thấy ấy hề hết. Rồi bây giờ làm sao, chẳng lẽ mình nói người ta thôi tôi ăn chay không ăn thế này, không ăn chay mì lỗ thì thôi. Ví dụ như bây giờ một cái nồi người ta nấu bát thái vậy hạn, nấu ở trong đó thì có những món mà nó là thịt thiệt, nhưng mà có những cái nô đơn hoặc cái gì đó ở trong đó thì mình cắp mấy cái đó ra mình ăn, ăn vậy thôi. Chứ Việt Nam mình nói xin lỗi quý vị, mình tu hành nhiều người mình thấy khó. Úi giời, cái này cái nồi nấu thịt không được nấu được chay vào cho tôi, à kinh khủng, làm cho người ta khó, thành ra làm giết được người ta sợ mấy cái người đó, tức là những người đó có vẻ thần kinh rồi, không phải là người gì bình thường nữa. Thành ra quý vị thấy rõ như vậy, mình tu hành nó rất là vui vẻ ở trong này cũng vậy. Thành ra Đức Phật nói, ta đã nói cái thấy không phải là vật, mà nếu ngươi chẳng tin còn nhất định cho cái thấy là vật, thì chẳng những cái thấy của ngươi là vật mà lại cái thấy của ta cũng là vật nữa. Nếu cái thấy của ta đã là vật thì chắc phải ngó thấy là cái thấy của ta. Nếu ngươi cưỡng nói rằng ta với ngươi đồng thấy một vật, tức là ngươi thấy là cái thấy của ta, vậy thì đương khi ta chẳng thấy vật đó, ngươi sao không thấy là cái chẳng thấy của ta đó. Cái này nghe nó hơi rắc rối, nhưng mà sự thật nó cũng giống như cái tâm của mình vậy quý vị. Tức là cái tâm của ông, cái tâm của tôi, làm sao mà thấy được nhau, không thấy được. Nếu ngươi đã chẳng thấy là cái thấy của ta, thì cái thấy của tự ta tự nhiên chẳng phải là vật. Nếu cái thấy của ta đã chẳng phải là vật, mà cái thấy của ngươi cũng chẳng phải là vật, thì sao gọi rằng chẳng phải tự tánh của ngươi. Rồi bây giờ Phật trở lại biển trước, đó là vật chẳng phải là thấy. Và lại các vật thuộc về vô tình, còn cái thấy thuộc về hữu tình. Vật chẳng phải là thấy, thấy chẳng phải là vật. Cái này quý vị nghe phải hiểu cho rõ. Vật là thuộc về vô tình. Vô tình không phải tức là cỏ cây đá gì đó. Có những vật nó ví dụ như con thú con gì đó, đâu phải là vật vô tình. Nhưng mà Đức Phật nói vô tình đó, tức là tình cờ nó thôi là thôi. Nó không có ý nó lại đó, nó cho mình thấy. Ví dụ như là cái chạy nó không phải thấy. Cái tường này không phải là tự ý nó xây lên đằng cho ông Đức ông đứng đấy ông dòm tôi đâu. Không phải. Người ta kết đây là tại vì tôi đứng chỗ này thì tôi dòm thấy nó thôi. Tức là vô tình. Nếu vật là thấy thì trong khi ngươi thấy vật, vật cũng thấy ngươi. Thể tánh của hữu tình vô tình hai bên lộn bậy nhau, thì ta với ngươi và vật các tướng thế gian chẳng thành được sự an lập. Tức là không có yên được. Tức là nó sẽ lộn xộn cho nên. Tức là cái của tôi, cái của ông nó lộn xộn cho nên không được. Giống như ví dụ bây giờ tôi với quý vị, cái tâm tôi, tâm quý vị vậy. Cái bụng tôi nói bây giờ ai ăn lấy no gì, phải không, ai hành lấy đắp gì. Bây giờ tôi không thích ăn cái này, thành ra tôi vô trong bếp ngồi tôi ăn thì tôi lựa cái này tôi ăn thôi. Ông kia thôi tôi không ăn. Còn trong khi ông kia, ông thích cái kia, ông lựa cái đó không ăn. Thành ra tuy là hai người đứng cạnh nhau, nhưng mà hai người ăn những món khác nhau mà không có sự chống đối nhau. Quý vị thấy không? Bởi vì mỗi người vẫn lựa cái thích riêng của mình. Anan, cái tánh thấy tuy đồng, nhưng chỗ thọ dục thì vẫn ai nấy thấy. Như khi ngươi thấy, quyết định phải là cái thấy của ngươi, chứ chẳng phải cái thấy của ta. Cái thấy của ta còn chẳng lộn đồng với cái thấy của ngươi. Huống chi cái vật, nên cái thấy của ngươi tuy là châu biến, tức là cái thấy của ngươi tuy là thấy khắp hết đó. Nhưng mà thấy tất cả vật hữu tình, vô tình, mà các vật ấy không khi nào xen lộn đằng cái thấy của ngươi, tức là không làm cái tánh thấy của nó lộn xộn nữa. Vậy cái thấy đó của ngươi không phải là trên tánh của ngươi chứ của ai. Tức là bây giờ lúc mình nó đổi thế này, lúc cái kia, nhưng mà thấy thì mình vẫn thấy như thường thôi. Còn mình kết luận ra sao thì tùy lúc, mình thay đổi là tùy theo cái tâm của mình. Quý vị nhớ cái đó, theo cái ý thức. Đúng là thì nó như vậy. Lúc thì nó hình ảnh như vậy, vậy mình đổi cái ý thức của mình chứ thôi. Nhưng mà cái ý thức nó thay đổi, chứ cái ý thức nó vẫn còn như vậy. Nó in vào trong tâm, thì cái tâm của mình ấy, dù là nó chuyển theo lúc đó, nhưng mà cuối cùng nó vẫn còn. Thành ra quý vị thấy rõ rệt nó không? Tức là cái vọng tâm của ngươi, vì ngươi cứ thay đổi nó hoài, thành ra không thấy được cái chân tâm nó thôi. Chứ bây giờ cái vọng tâm nó mà nó không thay đổi nữa, thì nó trở thành chân tâm. Đơn giản. Chân tánh đã ở nơi ngươi mà ngươi chẳng tin, lại theo nơi miệng ta mà tìm chân tánh, vậy ngươi đã lầm chưa? Quý vị thấy rõ không? Bây giờ Phật cũng nói mình bây giờ niệm Phật được 10.000 câu ấy, thì giờ lên làm cái gì đó, được chính cái gì đó. Rồi mình đọc trong sách mình thấy mình nói, ôi Phật nói à, nên là nghe theo. Chứ gì quý vị, nó làm già mà nó biết bệnh thiếu gì. Giống như tôi thấy mà có ông sư ông còn nói, ơi ông Phật ông nói là bây giờ bốn chỗ động tâm ở bên xứ Phật đó, là một đời người nó là phải đi viếng từ mấy chỗ Phật đó, thì được phước nhiều lắm. Người kia là tùm lum, nó xin lỗi ông Phật nào mà nói chuyện tào lao đó, bậy bạ. Cái thời ông Phật là 2500 năm trước rồi quý vị. Nói xin lỗi, bên nước Ấn Độ không, nó đã biết cả mấy trăm nước khác nhau, đi từng cái tỉnh này sang tỉnh kia là đi cũng còn khó khăn nữa, phải không? Đi không được nữa, nhiều khi đi không được nữa chứ không phải giờ. Mà bây giờ bắt người ta trên thế giới mà phải lại cái Ấn Độ đi đủ cho bốn chỗ đó. Tôi nói xin lỗi, họ may là có tiền nhiều, tiền đâu mà đi nổi vậy. Mà bắt buộc người ta phải đi như vậy, đồng mà làm gì, đồng mà lấy phước. Tôi nói xin lỗi, làm sao mà lấy phước gì được đâu. Cái chỗ, ngay cái chỗ Đức Phật sanh á, mà còn làm tầm bệnh bạ nữa. Quý vị biết ngày xưa Lâm Tiền Ni phải không? Chắc biết gì phải không? Lâm Tiền Ni á, Lâm Tiền Ni nói là chỗ Đức Phật sanh gì phải không? Thì thời mà thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20 đó, là nó vẫn còn nằm ở bên Ấn Độ. Tức là Lâm Tiền Ni nó nằm bên Ấn Độ. Cái chỗ, tại vì mấy nhà học giả người Anh á, người ta nghiên cứu, người ta nói cái chỗ đó, địa điểm đó là Lâm Tiền Ni. Cái là thành ra biết bao nhiêu, mấy trăm năm á, là mấy ông người Tích Lan thì họ đi qua bên đó, họ hành hương, họ cứ đi chung quanh đó rồi họ tụng kinh, họ khóc, họ vái, tụng lung trơn. Tới lúc về sau họ tìm ra cái chỗ bên Nepal, họ nói đây này, chỗ này mới là đúng là Lâm Tiền Ni này. Cái là họ dắt díu qua bên Nepal. Thế cho quý vị thấy không, hồi nào giờ khóc nhầm chỗ, khóc cái gò mối, khóc cái gì không, bây giờ là chạy qua bên kia khóc bên kia. Rồi phước cái gì, tôi hỏi quý vị vậy. Mà bây giờ thì quý vị đi thì nó nằm bên Nepal thì phải không, quý vị biết rồi, Lâm Tiền Ni nó nằm bên Nepal, Việt Nam Phật Quốc Tự nó nằm bên Nepal. Mà chỗ đó mình cũng còn chưa chắc nữa. Bởi vì thật sự là mình cũng chưa có đầy đủ những cái bằng chứng, những cái tài liệu như vậy. Chứ còn mình nói gì tới những cái chuyện kia thì là quý vị thấy họ làm, họ muốn kính Đức Phật là họ kính, họ có phương tiện họ cứ làm. Nhưng mà đừng có nhét vô mồm ông Phật nói những cái câu mà để cho người khác, người ta khi dễ, người ta chê cười quý vị. Nhất là ngoại đạo, người ta không có bao giờ người ta nói về được. Bởi vì phải là triệu phú mới đi nổi cái đó. Chứ còn cái dân thường không thể nào đi nổi. Nhất là ngày xưa nữa thôi, làm sao đi nổi quý vị. Đi ra khỏi làng ở Việt Nam mình mà nói chuyện mà đi qua bên Ấn Độ mà đi đủ bốn chỗ rồi nói chuyện chắc người ta cười mình. Nói xin lỗi, từ ngoài Bắc đi vào trong Nam là khó rồi, chứ đừng nói. Thì ra quý vị thấy rõ, tức là cái gì cũng vậy, phải coi đúng chân tánh đã. Nói ngươi mà ngươi chẳng tin lại theo nơi mình ta mà tìm chân tánh, vậy ngươi đã lầm chưa? Tức là mình phải lo tìm ở nhìn vô phía trong mình, chứ đừng có nhìn ra ngoài. Thành ra nói tu tâm đừng có tu cảnh là vậy, tu biết tâm của mình. Chứ còn cái cảnh của nó mình kể đó, mình mới nói thì rồi, quý vị nhớ không? Bà Manchurong bà nói mình muốn thay đổi thế giới, đúng. Bởi vì mình thấy thế giới nó, mình tu như vậy là đúng quá, mình làm thế này là giỏi quá, là đúng quá, hay quá, cái đạo Phật nó hay quá, cái này ăn chay nó giỏi quá, cái gì nữa, nhưng mà người ta lại không làm theo mình. Thành ra mình muốn thế giới phải ăn chay hết, không giết thú vật hết, thế giới ai cũng lệ Phật hết, nhưng mà thế giới nó đâu có chịu lệ Phật. Giờ nghe nói karaoke cái nó chạy quan kia, nó chạy theo. Mà bây giờ nghe nói bây giờ ca sĩ gì đó lại, bây giờ tôi không dám nói tên rồi mấy người lại chửi tôi nữa, nói ca sĩ này ca sĩ kia rồi MC này chạy lại cái ùa hết lại chùa đâu mà coi. Thế giới cuộc đâu phải đi chùa quý vị, đâu phải đi tu, họp chợ rõ rệt. Mà mình không chịu là mình họp chợ, mình không sửa được cái gì hết. Thì ra ở đây Đức Phật mới nói như vậy. Vậy ngươi đã lầm chưa? Ông An Nam nghe Phật nói cái tánh thấy khắp cả bề nghi mà hỏi rằng, tức là nói của cái tánh thấy tại sao mà khắp cả được hết. Bạch Thế Tôn, nếu cái tánh thấy quyết định là trên tánh của tôi châu biến khắp cả chẳng lộn với vật, thì đáng lẽ chỗ nào cũng châu biến tất cả mấy bài. Cứ sao tôi với Phật coi đủ các chỗ thấy, bao cung điện của Tứ Thiên Vương, hoặc khi ở cung mặt trời mà trăng ngó xuống thấy đủ bốn cõi thiên hạ, thì cái thấy đó châu biến khắp nước ta bà. Đến khi lui về tịnh xá thì chỉ thấy nội trong vườn, lại khi vào trong nhà thì chỉ thấy một trái hè giường cột mà thôi. Bạch Thế Tôn, cái tánh thấy gốc ở khắp các cõi, mà nay trong nhà lại chỉ thấy nội trong một nhà. Vậy tại cái thấy đó nó giúp cái thể lớn lại thành cái thể nhỏ, hay là bị vách tường khép lại mà khiến cho cái thấy đó phải dứt đi? tôi sẽ chẳng biết cái nghĩa đó ở đâu, ở tại bên rút hay là ở tại bên dứt, nên xin Phật từ bi diễn thuyết cho chúng tôi biết. Đó. Tức là ông này cũng cố tình ông phải phân biệt để cho bằng được. Vì ông quên mất cái chuyện này quý vị, là Đức Phật nói mỗi một cái thấy nó khác nhau gì không? Ví dụ như cái Phật nhãn thì ông thấy được cả tam thiên lại thiên thế giới gì, biết bao nhiêu chỗ khác nữa. Cái nhãn của Bồ Tát thì họ thấy rộng hơn, mà cái nhãn của Thanh Văn thấy nhiều hơn, nhưng mà ít hơn mấy cái thấy kia đi. Ông không thấy cái đó, ông không hiểu cái đó. Mà trong khi ông thấy cái nhục nhãn của mình, ông ấy là chỉ có cái nhục nhãn, cùng lắm là ông có được cái huệ nhãn thôi. Mà cái huệ nhãn thì không thể nào đi xa được như vậy, ông thấy tối đa vậy thôi. Ông bị vách tường nó biết, ông bị mây nó che, ông không thấy được nữa. A Nan, các sự vật trong thế gian, tất cả món lớn nhỏ đều thuộc về cái tướng trần cảnh ở trước mặt. Trần cảnh thì có hình nên có rút có dứt, chứ như cái tánh thấy nguyên là vô hình thì không nên nói có rút dứt. Và lại cái tánh thấy nó không dài vắn, không lớn nhỏ, không trong ngoài, nó tùy theo cái khí lượng và hư không mà hiện lớn nhỏ, cũng ví như hư không nguyên không có thể vuông tròn, nhưng tùy theo vật chất mà hóa vuông tròn. Thì hư không đương nhiên là quý vị thấy nó không có gì được, nhưng mà mình để trong cái gì thì nó thành ra hình đó thôi. Cũng giống như cái thấy này của mình, đúng ra thì nó không có bị ngăn ngại, nhưng nó tùy theo cái lực của nó thôi. Ví dụ như mình nói bây giờ mình có nhục nhãn thì mình thấy tối đa 5-10 cây số là cùng, đúng chỗ trời sáng này nó thôi. Thì ra quý vị thấy buổi sáng mà coi tình khí tượng nó nói visibility 10 mile rồi mới gì nữa thôi. Chứ ví dụ 100 mile thì nó nói chỉ mới cùng, mình đứng mình mắt mình nhìn cũng đâu có thấy rõ được 100 mile. Thành ra người ta không nói, cái mắt, cái thể lực của cái mắt nó chỉ tới đó thôi. Thành ra ở đây thấy cái tánh thấy nó không dài vắn, không lớn nhỏ, không trong ngoài, mà tùy theo khí lượng và hư không mà hiện lớn nhỏ, quý vị thấy rõ. Thấy nhất là bây giờ đó quý vị, cái thời đại khoa học của mình á, mình thấy rõ lắm gì. Quý vị bây giờ quý vị nói nó tùy theo cái thể, cái khí lượng ở ngoài, tức là tùy theo những cái vật chất ở ngoài nữa mà mình thấy được. Giống như bây giờ tôi nói mắt tôi nhìn không rõ gì được, nhưng mà bây giờ tôi có cái kính hiển vi, tôi nhìn thấy được cả con vi trùng, tôi nhìn thấy được cả những cái nhỏ xíu bình thường không thấy được. Quý vị thì hiểu cái đó rồi gì không? Quý vị cũng đã từng thấy rồi. Hoặc là bây giờ quý vị mua cái viên bằng kính để quý vị nhìn lên ban đêm, quý vị thấy sao? Thế chăng? Tức là mình nhìn thấy cả mấy năm ánh sáng như vậy mình vẫn thấy được. Tức là cái nhục nhãn của mình nó không phải bị giới hạn không như vậy đâu. Nhưng mà nó tùy theo, quý vị thấy rõ tại sao Đức Phật nói ở đây như vậy. Trời ông Phật cũng giỏi vô cùng vô tận. Tôi vẫn phục ông, tại sao mà ngày xưa mà ông biết quá chừng thì ông có tu. Mình tu mình không biết những chuyện đó, rõ rệt phải không? Tức là ông thấy rõ như vậy, ông chỉ cho mình, nhưng mà mình không thấy, mình chỉ thấy cái giới hạn của mình thôi. Ví dụ như bây giờ cả đời tôi chưa thấy cái viễn vọng kính làm sao, thì tôi đâu có nghĩ là tôi nhìn thấy được mấy ngôi sao đó như thế nào, hoặc tôi nhìn thấy mấy cái bằng mấy cái mương nước, mương trên sao Hỏa được. Mà nếu mà mình có cái viễn vọng kính, mình dòm lên trời nó rõ rệt, minh bạch. Quý vị thấy, tức là không phải tại cái mắt mình, nó mình nói bây giờ mắt thịt của mình chỉ thấy tới đây không, không phải tới đây không. Thành ra ở đây Đức Phật mới nói như vậy, tùy theo khí lượng và hư không mà hiện lớn nhỏ, cũng ví như hư không. Giả sử bây giờ có một cái đồ vuông, thì trong cái đồ vuông đó thấy hư không vuông, vậy ta hỏi ngươi, trong cái đồ vuông mà thấy hư không vuông, tức là ví dụ bây giờ mình thấy có một cái hộp hình vuông, thì mình mở cái hộp không nó ra, thì mình nói là hư không nó vuông. Trong cái đồ vuông đó mà thấy hư không vuông, thì cái hư không vuông đó nhất định hay chẳng nhất định? Nhất định tức là nó cứ phải vuông hoài, đâu có phải không? Như nói hư không ấy nhất định là vuông, thì khi để cái đồ tròn, lẽ ra thì nó chẳng tròn mới phải. Còn nói hư không cũng chẳng nhất định là vuông, thì khi ở trong đồ vuông nó chẳng thành vuông mới phải. Cứ sau đó tròn thì nó tròn, đồ vuông nó lại vuông, như vậy làm sao có chỗ ở? A Nan, nếu muốn cái hư không đừng có ở vuông tròn, thì chỉ trừ những đồ vật chất vuông tròn ấy đi mà thôi, chứ chẳng lẽ lại tìm cái tướng vuông tròn của hư không mà trừ? Bởi cái thể của hư không nguyên nó không có cái tướng vuông tròn, lý gì mà trừ đặng? Tức là tại vì hư không thì nó không có tướng, thành ra mình trừ cái tướng đó không được. Mà tướng là mình tùy theo cái vật chất ở ngoài, tức là tùy theo cái hộp đựng. Nếu ngươi nói khi vào trong nhà rút cái thấy mà khiến nó nhỏ lại, vậy khi ngươi ngửa mặt ngó lên mặt trời, chẳng lẽ ngươi phải kéo cái thấy của ngươi đem lên cho tới mặt trời hay sao? À, cái này đơn giản phải không? Quý vị thấy không? Ví dụ bây giờ quý vị ngửa mặt lên, quý vị nhìn mặt trời, thì mặt trời nó xa thuốc đó, nhưng mà quý vị nhìn cũng vẫn thấy gì phải không? Trừ khi mà nó chói quá, bây giờ quý vị thấy không nổi thì quý vị đeo kính dâm vô, đeo kính mắt vào, dòm lên cái thì cũng thấy nó tròn tròn, nằm thuốc nó xa đó. Đấy. Chứ đâu cần là phải kéo cái mặt trời xuống quý vị mới thấy được. Còn như vách tường có ngăn mất cái thấy của ngươi, làm cho thấy phải dứt, vậy đến khi soi một lỗ trống ở nơi vách, chẳng lẽ ngươi phải kéo cái thấy ở ngoài đem vô mà nối lại với cái thấy trong sao? Nghĩa ấy thì là không phải. Tức là cái thấy nó khác với là cái hình ảnh ở ngoài. Và luận đến cái lý tánh trơn như thì người tức là vật, vật tức là người, người với vật nguyên đồng một thể, không cách ngại nhau. Cái này khó hiểu, nhưng mà thật sự thật ra là quý vị học đại thừa là quý vị hiểu rồi chứ không? Vì người với vật nó chỉ là những cái giới khác nhau thôi. Ở trên những cái giới, bây giờ mình nhập vô cái giới này, mình thành con người, mình mang cái xác người, nhưng mà mình tu mà không đàng hoàng ấy, thì xác kiếp sau thành thú, thiếu gì. Trời ơi, quý vị thấy mình ở đây ấy, mới kiếp trước làm chó làm mèo nhiều lắm. Trời ơi, khổ lắm. Nhiều ơi là nhiều quý vị. Thành chó làm mèo nhất là chó. Thì cho quý vị thấy phải đi kiếm chó mà nuôi, nhất định bạn mình mà chịu không nổi, ngủ nó, ôm nó nữa, hôn nó nữa, tắm cho nó, rồi lo nó ăn nó gì, kêu con kêu cháu gì, mình mua nghĩa trang cho nó, mua chỗ chôn cho nó, đàng hoàng lắm quý vị. Thì cho quý vị thấy rõ không, cái căn của mình ấy, tức là cái gốc của mình ấy, nó như vậy. Nhiều khi mình thấy như vậy, mình ăn uống vậy nữa, quý vị thấy tại sao? Ví dụ như ông bà mình nói ăn uống phải như thế này, phải như thế này, nhiều khi mình không theo, mình cứ nói anh. Quý vị biết ông Phật đó, ông bị 10 cái nghiệp. Cái nghiệp thứ 9, chắc quý vị biết chuyện đó rồi phải không? Cái nghiệp thứ 9 là nghiệp ăn lúa ngựa 3 tháng trời. Tức ăn lúa mạch, tức ốp miếng đó. Bây giờ quý vị xin lỗi quý vị là người này, quý vị có tiền này, ăn có cơm ăn, không chịu ăn, đi mua ốp miếng vào. Có không? Mình tự phê đi, đừng nói. Tại vì gốc quý vị ngựa. Sự thật là bẫy. Vì thế cái gốc phu vật của mình sẽ nhớ tới cái gốc phu vật, mình không thể tiểu được. Thành ra quý vị thấy có những người vì người ta ăn sống nước tươi nữa, giống như cái ông MC gì đó mà tôi thấy ông con gì ông cũng ăn sống, sống xít thì nó ăn hết. Mình nói người Nhật nó ăn sushi thì mình sẽ thấy gớm, còn cái này thì thôi, ăn sống nước tươi mà nó quay lên trên video đó, vì coi mấy cái video Vân Sơn đó là thấy ông ăn, con trùng cũng nhét trong họng ăn, còn tôm còn sống nhằn mới lần cắn rốt thế rồi mình thấy nó gớm, cái con trùng nhét cũng nhét vào trong họng ăn. Thằng Mỹ nó cũng còn sợ luôn, không dám thấy cái thằng cha này mình, nó là cái giống gì của người ta. Thì cho quý vị thấy rõ không, mình là người cố giữ sống người. Quý vị nhớ mình học vũ trụ học Phật giáo rồi, sinh thiên lên ấy, mình ăn cái gì nó khác. Quý vị thấy không, cái vật mà các vị trời ăn nó khác với người thường. Ngay như cái hột gạo mà lúc mà mình mới xuống trái đất này như vậy, một hột gạo đó là ăn mấy ngày mới hết, mà chỉ một hột gạo thôi, không ăn thịt, không ăn cá, không ăn gì hết trơn. Rồi bây giờ mình thèm quá, mình phải nói là ra, mình nói úi mắm mới là ngon, quốc hồn quốc túy quê hương, nói xin lỗi, quái đản rồi quý vị. Thế nên mình nhớ lại đi, mình muốn làm gốc người hay mình muốn tái sanh thành thú, mình muốn đi xuống thì mình cứ việc đi xuống à, chẳng ai cấm mình hết. Mình muốn đi lên thì mình sẽ đi lên. Thành ra mình cố gắng mà mình tu học để cho nó lên. Tu học nó rất quan trọng. Và luận đến cái lý tánh trơn như thì người tức là vật, vật tức là người. Người với vật nguyên đồng một thể, không cách ngại nhau. Bởi vì tất cả chúng sinh từ hồi vô thủy đến nay chẳng hiểu cái lý vạn vật giai là mình mà mê mình làm vật. À, tức là vạn vật là mình mà mình không, mình mê, mình nghĩ mình là vật vậy. Thành ra khi đã mê mình làm vật thì chẳng những tâm chẳng hay chuyển vật mà trở lại bị vật chuyển lại tâm. Rõ rệt ha. Tức là tại vì mình đúng là chủ để mình chuyển nó mà mình không chuyển được nó. Mình để nó lại chuyển mình. Thèm quá trời ơi. Úi cha, tôi vô trong tiệm này tôi thấy mà. Úi cha, hửi thấy mùi sầu riêng. Trời ơi. Biết bao nhiêu năm tôi cũng được ăn miếng sầu riêng. Trời ơi, phải mua cái sầu riêng đem về. Nhất định. Phải không? Không thể ví dụ mình thèm quá, mình nhớ quá thì có nói chuyện của mình. Nhưng mà ăn đi, cứ việc ăn, ăn xong rồi mình ngồi mình quán lại. Tại sao mà mình thèm nó như vậy? Phải không? Tại sao? mình ăn một cái mình mở xẻ trái sầu riêng đem mấy đứa con mình nó bịt mũi nó kêu má đi ra đằng sau bếp ăn. Cái con mình đẻ ra nó mà từ nhỏ tới lớn nó chưa từng ăn sầu riêng nó cũng có thèm như mình, nó thấy nó khác. Thì ra quý vị thấy để ý điểm đó, cái đó tức là cái gốc mê lầm của mình. Mà cái gốc đó mà mình không bỏ được thì tôi nói xin lỗi quý vị, tới lúc mà mình tu xong rồi mình bỏ cái trái đất này để mình lên trời làm sao mình bỏ nổi. Không bỏ nổi thì sẽ lộn trở lại, lộn trở lại rồi mình thương chó thương mèo quá rồi thôi, đi làm chó làm mèo thiếu gì. Trời quý vị, đơn giản. Khi đã mê mình làm vật thì chẳng những tâm chẳng hay chuyển vật, mà trở lại vật chuyển lại tâm. Bởi vật chuyển tâm nên khi đối với trần cảnh ở ngoài thấy nhỏ, thành ra trở ngại như vậy. Vậy thì các ngươi phải biết vật gốc là tâm, mà mê tâm làm vật thì sẽ bị vật trở lại làm ngại cho tâm. Cũng như giá gốc là nước, nếu lại kết nước làm trọng giá, giá đó tức là cái băng đó, thì giá sẽ làm trở ngại cho nước. Hãy để vật chuyển tâm thì bị làm chúng sanh, còn nếu tâm chuyển vật thì lại đồng với vật. Nếu đã đồng với vật thì thân tâm tròn sáng, chẳng khuyết chẳng lờ, tóm hết mười phương thế giới vào trong một con mắt, gồm cả mười phương thế giới là một Phật độ. Dùng con mắt như thế, coi quốc độ như thế, số lượng tiêu hết, lý sự viên thông, chẳng động đạo trường mà thân bao trùm khắp mười phương, nơi đầu sợi lông gồm đủ mười phương quốc độ. Cái này chỉ đơn giản thôi. Quý vị biết, tức là cái này nhé, quý vị nhớ Đức Phật đã dạy rồi, tức là vạn pháp do tâm tạo. Tất cả vạn pháp, tất cả mọi pháp này đều do cái tâm mình nó tạo ra cả. Mà mình không chịu thấy nó là như vậy, mình cứ nghĩ là người ta tạo ra mà, hoặc là ông nào cũng tạo, người đó chẳng có ai tạo được. Vạn pháp là do tâm, cái tâm mình nó tạo ra thôi. Cái này mình gọi nó là cái chùa thì gọi là cái chùa. Bây giờ mình đi mình hỏi một người đi lành, một người công giáo, người ta nói ôi cái đó là cái ổ ma quỷ đó, cái hang quỷ đó. Cái người công giáo người đi lành, người ta không dám mò lại chùa này, người ta không dám ăn chay, người ta không dám thờ Phật. Quý vị thấy, tùy theo cái tâm mình à, chứ không phải là cái gì khác. Cái tâm mình nó đổi, nó làm, nó tạo ra mọi vật. Chứ mình đừng có nghĩ, ví dụ ôi trời ơi, vợ tôi nó xinh quá, nó đẹp quá, nó ngoan quá, nó hiền quá, nó gì ngoài thì nó ôi cái bà chẳng lửa gì, mình không biết. Thành ra quý vị thấy tất cả những điểm đó, vạn pháp duy tâm tạo, Đức Phật dạy ở đây vạn pháp là duy tâm tạo. Rồi mình nó duy tâm nó tạo ra, rồi mình trở lại mình đi theo cái vật đó, mình trở lại theo lấy cái tâm mình làm vật. Thành ra mình nói tâm phan duyên là như vậy. Cái câu ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này mà quý vị phải tâm đắc đó, là chữ tâm phan duyên, học thuộc lòng chữ đó đi. Tâm phan duyên tức là tâm đi theo cái duyên, nó vô lý vô cùng, nhưng mà sự thật là mình như vậy thôi. Tâm nó phan duyên à, thành ra nó hỏng. Thôi giờ mình hết giờ, mình chắc tay mình ngồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.